xuống bệ lấy một mẩu của tấm bánh mì mà cô giẫm lên không nhỉ? Không, lưng, cánh tay, bàn tay cô đã cứng ngắc, toàn thân cô đã rắn như tượng đá. Chỉ còn đôi mắt là có thể đảo tứ tung trong hốc sọ, thậm chí quay ngược được cả ra đằng sau. Đàn ruồi kéo đến, chúng đậu lên mắt cô, bò đi bò lại. Nhưng vì chúng bị đứt hết cánh nên không bay lên được, chỉ bò thôi. Cứ như thế, kèm theo cái đói hành hạ, Inger cảm thấy ruột gan mình bị xâu xé và bụng mình càng ngày càng rỗng đi một cách ghê rợn. Cô nghĩ, nếu kéo dài như thế này thì mình không chịu đựng nổi. Nhưng cô vẫn cứ phải chịu đựng vì cô vẫn tiếp tục bị hành hạ liên tục không ngừng. Bỗng một giọt nước mắt nóng bỏng nhỏ xuống đầu, chảy qua áo đến ngực cô. Một giọt nữa rơi và rồi nước mắt tiếp tục nhỏ xuống rất nhiều. Ai khóc trên đầu cô bé Inger thế nhỉ? Chẳng phải là cô có một bà mẹ trên mặt đất sao? Những hàng nước mắt đau đớn của bà mẹ khóc thương con gái, tưới tắm lên người cô bé, nhưng chẳng cứu được cô. Những giọt nước mắt nóng bỏng chỉ làm cô đau đớn thêm. Ôi, cái đói không chịu đựng nổi và tấm bánh mì mà cô đang giẫm đạp lên không sao với tay tới được. Giờ đây cô có cảm giác là tất cả ruột gan tim phổi trong người cô đã tiêu đi hết rồi, cô chỉ còn là một cành lau sậy rỗng đang thu hút các tiếng động. Cô nghe từ trên mặt đất dẫn những lời nói cứng rắn nghiêm khắc về tội lỗi của cô. Mẹ cô thật tâm rất buồn rầu khóc than, nhưng vẫn nói. Sự kiêu ngạo kéo theo sự đày đọa. Đó là tai họa của con đó, Inger ạ. Con đã làm cho mẹ đau buồn biết chừng nào. Mẹ cô và mọi người ở phía trên kia, trên mặt đất, đều biết rõ tội lỗi của cô. Cô đã giẫm đạp lên bánh mì, đã bị chìm nghiễm, đã biến mất. Ông chăn bò từ trên đồi đã nhìn thấy, đã thuật chuyện lại. Mẹ cô rền rĩ. Inger ơi, con đã làm mẹ đau khổ biết bao nhiêu. Con đã làm mẹ phiền não quá, Inger à. Giá như mình đừng được sinh ra ở trên đời, thì có phải tốt biết mấy không? Giờ đây, mẹ mình có khóc than thì cũng chịu vậy thôi. Rồi cô lại dặn nghe tiếng nói của ông bà chủ, những con người tốt bụng đã từng đối đãi với cô, coi cô như con gái của họ. Quả là một con bé đầy tội lỗi, nó đã khinh rẻ lộc của Thượng Đế, đã giày xéo lên bánh mì, giẫm bánh xuống bùn đất. Thật khó lòng mà nó bò tới được cửa xá tội của Thượng Đế. Inger nghĩ thầm, lẽ ra ông bà phải trừng trị tôi nghiêm khắc về những thói xấu của tôi chứ. Cô vẫn nghe thấy cả một bài hát người ta đã sáng tác về cô. Cô bé kiêu ngạo đã dẫm bước lên cả bánh mì để giữ sạch đôi giày. Bài hát mà cả xứ sở đều hát. Hừ, vì cái tội ấy mà phải nghe nguyền rủa nhiều đến thế, chịu đau khổ đến thế. Người khác mà có tội, hẳn cũng phải chịu bị trừng phạt như thế. Rồi thì còn lắm kẻ sẽ phải chịu trừng phạt nữa. Ui da, sao mà đau thế nhỉ? Lúc này, trái tim cô đông lại, cứng hơn cả thân người cô. Ở cái nơi sâu thẳm này, cạnh cái nơi nhơ nhớp này mà người ta có thể khóc lên làm sao được nhỉ? Kìa, xem, chúng đang trố mắt nhìn mình kìa. Cô bỗng nổi cáu lên và thù ghét mọi người. Cô nghe mọi người kể chuyện của cô cho lũ trẻ và chúng gọi cô là Inger vô đạo. Chúng còn nói thêm, Cô ta xấu xí và đáng tởm, cần phải trừng phạt cô ta thật nặng vào. Khi nhắc đến cô, lũ trẻ thường dùng lời lẽ nặng nề. Một ngày kia, trong lúc sự trừng phạt và cái đói khát đang gặm nhấm cái thân hình chỉ còn vỏ bọc của cô, bỗng cô nghe thấy có người nhắc đến tên cô và kể chuyện cô cho một em bé ngây thơ, một bé gái. Thế là em bé rơi nước mắt về câu chuyện của cô Inger kiêu ngạo, coi trọng sự an diện. Vậy chứ, không bao giờ chị ấy được lên mặt đất hả? Em bé hỏi. Mọi người trả lời. Không bao giờ nó được quay lên đâu. Nhưng nếu chị ấy xin hối lỗi và cầu nguyện, hứa hẹn không bao giờ làm sai như thế nữa thì sao? Nhưng mà nó có hề cầu xin như thế đâu. Cháu rất mong chị ấy sám hối. Cháu sẵn sàng tặng chị ấy tủ búp bê của cháu nếu chị ấy được quay lên mặt đất. Chị Inger đáng thương ấy khổ sở quá. Những lời nói ấy đã thấm vào tận tim của Inger đáng thương, đã an ủi cô. Đây là lần đầu tiên người ta gọi cô là Inger đáng thương mà không nhắc đến tội lỗi của cô. Một em bé ngây thơ đã khóc và cầu nguyện cho cô. Inger rất ngạc nhiên về điều này. Bản thân cô cũng sẵn sàng muốn khóc, nhưng cô đã bị đông cứng, khóc làm sao được. Đó cũng là một niềm đau đớn của cô. Trong lúc nhiều năm ở trên mặt đất đã qua đi, mà ở dưới âm ti này, mọi vật cũng không thay đổi. Cô không còn nghe thấy những lời bình phẩm hiếm hoi về cô vọng từ trên xuống. Nhưng một hôm, cô vẫn nghe thấy một tiếng thở dài. Inger, mẹ đã bảo con rồi mà. Con làm mẹ đau khổ nhiều quá. Đó là tiếng của mẹ cô lúc hấp hối. Đôi khi, cô nghe thấy tiếng ông bà chủ gọi tên cô, và dịu dàng hơn là tiếng nói của bà chủ. Inger, liệu ta có còn được trông thấy con nữa không? Biết con ở đâu mà đi tìm đây? Inger cũng biết rằng chẳng bao giờ bà chủ lại tìm được đến nơi mà lúc này cô đang ở. Thế rồi, Inger lại nghe thấy tiếng gọi tên mình và thấy trên đầu mình ánh lên hai ngôi sao. Đó là đôi mắt nhân hậu đang khép lại trên mặt đất. Bao nhiêu năm đã trôi qua, từ lúc em bé nọ khóc than chị Inger đáng thương, giờ đây em đã trở thành một bà cụ già, và Thượng Đế đúng lúc này đã gọi bà về chầu trời. Và trong lúc ôn lại những ý nghĩ đeo bám suốt cuộc đời, bà cụ nhớ lại lúc nhỏ, bà đã khóc thảm thiết khi nghe câu chuyện của Inger. Quãng thời gian ấy, những ấn tượng đã tái hiện trong tâm trí bà vào giây phút cuối cùng của cuộc đời bà, và bà hét to lên. Ôi, Thượng Đế Chí Tôn của con cũng như Inger, con cũng chẳng đã vô tình đôi khi dẫm lên những lợi lộc của người ban phát cho hay sao? Con chẳng đã tự kiêu ngầm trong ý nghĩ như người đã khoan dung không cho dìm con xuống nước. Người đã cho con ở lại mặt đất, xin người đừng bỏ con vào phút cuối đời. Rồi đôi mắt của bà cụ khép lại để cho đôi mắt của linh hồn cụ mở ra, nhìn vào cái thế giới thần bí. Và vì hình ảnh Inger đã sống động trong tâm trí cụ trước lúc chết, nên bà cụ nhân từ đã nhìn thấy cô bé bị trầm luân, khổ ải như thế nào. Cụ đã khóc sướt mướt, cụ đã được ở lại thiên đàng, cụ than khóc cho sự khổ ải của Inger, xen lẫn với những lời cầu nguyện vang dội vào cái giò rỗng đang chứa linh hồn của cô bé Inger bị đày đọa. cô bé đang bị cảm hóa bởi tấm lòng nhân từ lan tỏa từ trên xuống. Một thiên thần đang than khóc cho số phận của cô. Hạnh phúc biết bao, linh hồn bị giày vò của Inger nhớ lại hành động sai trái cô đã làm trên mặt đất, nước mắt cô rơi tràn trề. Cô khóc lóc buồn khổ cho thân phận mình, cô cảm thấy chẳng bao giờ cánh cửa sám hối mở ra đón cô. Rồi trong lúc phiền não ấy, cô cảm thấy có một luồng sáng chiếu xuống tận đáy hang. Luồng sáng ấy mạnh hơn ánh mặt trời, làm tan người tuyết của bọn trẻ con, và rồi nhanh hơn mảnh tuyết tan trong miệng môi nóng ấm của con trẻ, khuôn mặt sợ hãi của Inger bỗng chốc tan biến. Rồi một con chim nhỏ bay vụt lên nhanh như tia chớp, hướng về thế giới của con người. Tuy nhiên, chim hãy còn nhút nhát, e sợ mọi vật. Nó còn xấu hổ trước mọi sinh vật và bay nhanh giấu mình vào một khe tối trên bức tường nham nhở. Nó nép mình run rẩy, nó không hót được. Lâu lắm nó mới cảm nhận được khung cảnh huy hoàng xung quanh. Không khí êm ái và trong lành, trăng sáng vằng vặc, cây tỏa hương thơm ngọt ngào, và nó cảm thấy rất khoan khoái trong bộ lông chim đẹp đẽ và sạch sẽ. Ôi, sự sáng tạo của Thượng Đế quả là tràn đầy nhân từ và huy hoàng. Những ý nghĩ xuất phát từ trái tim của chim, nó muốn hót lên thành lời ngợi ca, nhưng nó không sao hót được. Nó muốn hót được lên như chim cu gáy hay chim họa mi. Thượng Đế, người đã có thể nghe thấu cả tiếng hót thánh ca không thành tiếng của loài dung dế, đã cảm nhận được lời ca trong ý nghĩ của chim, như người đã từng nghe thấy bài thánh ca trong lồng ngực của David khi chưa thốt thành giai điệu. Trong nhiều ngày, nhiều tuần, những lời ca không thành tiếng ấy lớn dần lên, tạo đà cho đợt tung cánh đầu tiên đi kiếm những việc tốt lành. Lễ Noel thánh thiện đã tới. Người nông dân dựng vào thành tường nhà một cây sào dài, đầu buộc một bó lúa mạch để cho lũ chim trời một bữa ăn ngon lành trong ngày Chúa Giáng sinh. Mặt trời mọc, sáng Noel chiếu tỏa hào quang vào bó lúa mạch. Tất cả các loài chim bay ríu rít quanh ngọn sào có mồi ăn, bỗng trong hốc cây dặn ra tiếng chíp chíp. Ý nghĩ đã chuyển thành tiếng hót yếu ớt, đó là cả một bản hùng ca vui sướng. Ý tưởng là một việc tốt đã bừng nở, con chim bay ra khỏi nơi trú ngụ. Ở nơi thiên đàng, mọi người đều biết con chim đó là ai. Mùa đông chật vật đi qua, nước đóng băng dày dặn, các loài chim và thú rừng kiếm sống rất chật vật. Con chim nhỏ bay là lạ trên mặt đường cái, men theo vệt cái xe trượt tuyết, mót nhặt từng hạt lúa và một vài mẫu bánh mì vụn ở những trạm xe nghỉ. Nó chỉ ăn một hạt, còn thì gọi cho các con chim sẻ khác, đói khác, cũng đang đi kiếm sống như nó. Nó bay về các thành phố, sụt sạo bốn bề, tới các cửa sổ mà những bàn tay nhân đức đã rải các mẫu bánh cho chim. Nó chỉ ăn một mẫu, còn nhường cho bạn tất cả. Trong suốt mùa đông, con chim đã nhặt nhạnh và tặng các bạn một số mẫu bánh mì, mà nếu thu gom đem cân lên thì cũng nặng bằng tấm bánh mì mà cô bé Inger đã dẫm bước chân lên cho khỏi bẩn đôi giày. Và khi chim đã nhặt tặng các bạn mẫu bánh mì cuối cùng, thì cánh chim biến thành màu trắng, dang rộng ra. Có con én biển đang lượn trên mặt nước kìa! Lũ trẻ con reo lên khi thấy chim lúc xà gần mặt nước, lúc bay vào ánh nắng, toàn thân nó bừng lên rồi biến mất. lũ trẻ kể lại rằng chim đã bay vút lên tận nơi ông mặt trời. Chú vịt con xấu xí. Cuộc sống dã ngoại quả là thú vị. Hè đã về, lúa mì vàng óng, lúa mạch xanh rờn, cỏ khô đã được vun đống, còn chú cò thì lệnh khệnh cặp giò cao màu đỏ tía, vừa đi đi lại lại trên bãi cỏ xanh, vừa xi xô tiếng Ai Cập, thứ tiếng do mẹ chú đã dạy cho. Xung quanh cánh đồng là những dải rừng bát ngát, giữa rừng là những đầm nước sâu. Vâng, đúng là như vậy, cuộc sống nơi thôn dã quả là thú vị. Dưới ánh nắng chói chang nhô lên một tòa lâu đài cổ kính bao quanh bởi những hào nước sâu, và từ chân tường ra tận mép nước mọc lên những cây ngưu bàn lá rộng bản, cao cao đến độ trẻ con có thể núp sau những cây lớn nhất. Nơi đây hoang dã không kém gì khu rừng rậm nhất, và có một chị vịt cái đang nằm trên tổ ấm. Chị ta đang ấp một ổ trứng để chúng nở ra một đàn vịt con. Nhưng chị đã bắt đầu chán vì nằm ấp quá lâu mà bạn bè thì ít đến thăm nom chị. Các chàng vịt được lại khoái bơi lội trong các hồ nước hơn là kéo lên bờ, đứng dưới tán lá ngưu bàn, ba hoa tán chuyện với chị vịt cái. Cuối cùng, nghe có tiếng tách tách, các quả trứng lần lượt vỡ ra, các lòng đỏ trứng đã có sức sống và ló đầu ra. Cạc cạc, mẹ vịt reo lên và các chú vịt non ra sức giãy vùng, nghiêng ngó nhìn bốn phía. Dưới tán lá xanh, vịt mẹ mặc cho chúng thỏa sức nhìn vì màu xanh là màu tốt cho đôi mắt mà. Thế gian thật là bao la! Lũ vịt con bảo nhau, thật vậy vì chúng đã có một không gian rộng hơn lúc nằm trong giỏ trứng. Mẹ chúng bảo, các con tưởng đây toàn là thế giới ư? Không, thế gian còn kéo ra xa nữa, từ bên kia vườn cho đến tận ruộng lúa của cha cố kìa. Nhưng mẹ chưa bao giờ đến đấy. Sao, các con đã nở đủ cả chưa? Chị vịt đứng dậy. Ồ không, chưa đủ, cái quả trứng to nhất còn ì ra kia kìa, còn kéo dài đến bao giờ nữa nhỉ? Ôi, mình chán quá rồi. Nói vậy, nhưng chị ta vẫn nằm xuống. Thế nào, tốt đẹp cả chứ? Một bà vịt già qua thăm, hỏi. Còn một quả ì ạch quá xa. Mẹ vịt vừa nằm vừa đáp. Nó chẳng chịu phá vỏ mà chui ra. Đó, bà hãy xem các cháu kia kìa. Chúng nó đẹp chưa từng thấy. Chúng đều giống bố chúng. Ôi, bố chúng nó bây giờ chẳng thèm ngó ngàng gì đến tôi cả. Cho tôi xem quả trứng chưa nở nào. Bà lão vịt bảo. Ôi, đây là một cái trứng gà Tây. Thật đấy, hãy tin tôi đi. Tôi cũng đã bị hố, ấp nhầm một lần và đến khổ với lũ nhóc vì chúng chẳng biết bơi, sợ nước. Thiệt mà, tôi không sao xua được chúng xuống nước. Tôi mắng mỏ xua đẩy chúng cũng chẳng ăn thua gì. Xem nào, đúng rồi, chính là trứng gà Tây đó. Cô cứ mặc nó đấy, đi mà dạy lũ kia bơi đi. Nhưng dù sao thì tôi cũng cố ấp thêm chút nữa xem. Tuy nằm ấp đã lâu như thế, tôi vẫn còn ấp tiếp được mà. Thì tùy cô thôi. Bà dịch già nói xong đi luôn. Cuối cùng, quả trứng lớn cũng dở ra. Kiếu, kiếu, dịch nhóc vừa kêu lên vừa chui ra. Trông nó to và xấu quá. Mẹ dịch ngắm nghía nó. Nó là một con vịt non to lớn kinh khủng, những đứa kia chẳng đứa nào giống nó cả. Dù sao thì cũng chẳng phải là gà Tây con. Rồi lát nữa sẽ rõ, mình mà dùng chân đạp, hẳn nó sẽ phải xuống nước thôi. Hôm sau, trời rất đẹp, mặt trời lung linh trên các khóm ngưu bàng xanh xanh. Mẹ dịch và cả gia đình kéo nhau đến bờ hào nước. Ửm, mẹ dịch nhảy xuống nước vừa kêu cát cát, lũ dịch non lần lượt nhảy theo. Nước nhấn chìm chúng xuống, nhưng chúng lại ngoi ngay lên được và bơi lội ngoan ngoãn, chân chúng đạp nước đúng kiểu. Chúng có mặt đủ cả, ngay cả chú dịch non xấu xí cũng bơi với các chú khác. Nó có phải là gà Tây đâu mà. Mẹ dịch lẩm bẩm. Nhìn kìa, nó bơi khá đấy. Chân đẹp, thân thẳng đứng. Đúng nó là con mình rồi. Tóm lại, nó rất đẹp và rất ưa nhìn. Các, giờ thì các con hãy theo mẹ. Mẹ đưa các con gia nhập xã hội và giới thiệu các con với toàn thể sân nuôi gà vịt. Nhưng nè, các con lúc nào cũng phải đi nép sát vào mẹ, kẻo người ta dẫm vào chân đó nha. Và phải coi chừng lão mèo đấy. Thế là cả nhà kéo tới sân nuôi gà vịt. Ở đây đang ồn ào khủng khiếp vì có hai gia đình vịt nọ đang giành giật nhau một cái đầu con lươn. Cuối cùng, lão mèo ở giữa lại chộp được. Các con thấy chưa? Thế gian là thế đấy. Mẹ dịch nói, rồi quết mỏ, vì chính chị ta cũng thèm cái đầu lươn. Nào, động chân lên, cố đi nhanh lên và nhớ cúi rạp đầu xuống chào cụ dịch Tây Ban Nha nhé. Cụ có dải ruy băng đỏ buộc ở chân thật là rực rỡ. Đó là biểu hiện sự cao quý nhất. Không ai muốn cụ mai một đi, và cả con người lẫn loài vật đều phải nhận biết điều đó. Nào, hãy nhanh nhanh lên nào, đừng có quẩn vào chân mẹ nữa. Một con vịt non đàng hoàng phải đứng doãn chân ra giống như bố ấy. Được rồi, giờ thì cúi đầu xuống và nói, khiếu khiếu đi. Bọn vịt con nghe lời mẹ. Nhưng các mẹ vịt khác đứng xung quanh cao giọng phán. Xem kìa, lại sắp có thêm một gia đình vịt nữa rồi. Cứ làm như chúng ta chưa đủ đông đảo, còn thiếu vịt lắm ấy. Chà chà, có một con sao mà xấu thế? Mình chả ưa cái con ấy tí nào cả. Và thế là ả vịt cái vỗ cánh tới, cạp chú vịt non một cái vào cổ. Nè, hãy để cho nó yên, nó có làm gì ai đâu. Mẹ dịch lên tiếng. Ồ không, nó bự quá, và lại ngố nữa, tôi muốn trêu nó một chút thôi mà. Á dịch vừa cạp, dịch con vừa chống chế. Cụ dịch già có dải ruy băng đỏ làm dáng quấn ở chân bảo. Chị có đàn con đẹp đó, tất cả đều đẹp, chỉ trừ cái con kia kìa. Chị phải sửa sang lại cho nó. Dạ, thưa cụ, không thể sửa hơn được. Mẹ dịch trình bày. Cháu nó không được đẹp, nhưng nó tốt tính lắm, và cháu bơi đẹp chẳng kém gì các anh các chị nó. Cháu dám thưa thêm với cụ rằng cháu nó sẽ ngày càng đẹp ra và xinh xắn hơn. Vì cháu nó nằm trong giỏ trứng lâu quá, nên thân hình hơi quá khổ một tí. Mẹ vịt rỉa lông cho chú vịt non nói thêm. Vả lại, cháu nó là giống vịt nên to nhỏ không quan trọng gì. Cháu nghĩ rằng cháu nó sẽ lực lưỡng và sẽ ăn nên làm ra. Những đứa khác đều xinh ngoan. Từ đây cứ coi như đây là nhà của chị, và nếu nhà chị có vớ được cái đầu lương nào thì nhớ mang đến cho bà lão này nhé. Cụ vịt già phán. Thế là mẹ con nhà vịt được nhập hộ vào sân nuôi gà vịt. Nhưng chú vịt non ở sau cùng vì xấu xí nên bị các bác gà bác vịt lớn khinh rẻ, xô đẩy đánh đập. Họ bảo nhau, cái đứa to đùng ấy. Và lão gà Tây cậy mình có cửa sắt, tự cho mình là hạng vua chúa, xù lông lên như một cái tàu buồm dương cánh, đầu màu đỏ gay, chồm vào chú vịt non. Chú vịt non khốn khổ chẳng biết rút vào đâu mà trốn. Chú ta rất buồn vì mình quá xấu xí và trở thành một vật bị chế giễu, khinh rẻ của toàn sân nuôi gà vịt. Ngày đầu tiên đã qua đi như vậy và tình hình ngày tiếp theo càng xấu đi. Chú vịt non khốn khổ bị mọi con vật xua đuổi. Ngay cả các anh chị chú cũng dữ tợn với chú, lại còn rủa rằng, ôi cái đồ ma quỷ, chỉ mong cho lão mèo, lão ấy ăn mày đi. Còn mẹ vịt thì bảo, mẹ cũng chỉ mong cho mày đi biệt tâm biệt tích. Thế rồi lũ vịt thì cạp cổ nó, lũ gà thì mổ nó, còn cô bé nuôi gà vịt thì đá hắt nó ra không cho ăn. Thế là nó bay vọt qua hàng rào, đám chim con trong bụi cây sợ quá bay vụt đi. Tại mình quá xấu xí đó. Vịt non buồn bã nghĩ thầm, đôi mắt buồn chạy ra xa. Và chú đã mò đến đầm nước lớn, nơi trú ngụ của đàn vịt trời. Chú quá mệt và buồn và đã qua đêm ở đấy. Sáng ra, đàn vịt trời sắp bay đi, chợt nhìn thấy người bạn mới lạ bèn hỏi. Bạn là cái loại chim gì đó hả? Thế là chú vịt non ra sức cúi chào bốn phía. Vịt trời bảo, bạn quả thật là xấu xí, nhưng chúng ta không ngại gì. Chỉ cần bạn đừng có chui lòn, nhân giống vào họ hàng nhà chúng ta là được. Khốn khổ thay cho chú bé, chú không hề nghĩ đến chuyện thành hôn, mà chú chỉ mong mọi người cho phép chú ngủ trong bụi lau sậy và uống chút nước trong đầm lầy. Chú ta ở đó 2 ngày, sau đó có 2 con vịt trời, mà không, 2 con ngỗng trời đực thì đúng hơn. Chúng vừa nở ra không lâu nên rất cốc láo, chúng bảo, nghe đây anh bạn. Cậu xấu đến nỗi làm cho chúng tớ khoái cậu đấy. Cậu có muốn đi với chúng tớ và trở thành chim di trú không? Gần đây có một đầm nước khác có nhiều vịt trời xinh đẹp, biết hót cạc cạc. Cậu xấu đến thế, nhưng đến đó cậu có khả năng kiếm chác đấy. Bỗng nhiên trên đầu chúng có tiếng đoàn, đoàn, và 2 tướng ngỗng trời rơi tõm xuống gốc lau sậy. Nước thấm máu đỏ lòm, lại có tiếng đoàn, đoàn, các đàn ngỗng trời bay vụt khỏi đám lau sậy, rồi tiếng súng nổ cứ vang tiếp. Đó là một cuộc đi săn lớn, những người thợ đi săn dây quanh đầm nước, có một vài người leo lên các cành cây mọc là mặt nước bên trên các bụi lau, khói súng màu xanh tụ thành đám mây giữa các lùm cây âm thầm rồi phủ trên mặt nước. Đàn chó săn xông vào đám bùn lội oàm oạp. Lau sậy và khói ngã dạt ra 4 phía, và thế là chú vịt non kinh khiếp quá, vội rút ngay đầu vào cánh. Ngay lúc ấy, một lão chó dữ tợn to đùng, lưỡi dài, đôi mắt dữ tợn chồm đến trước mặt chú. Trợn trừng mắt, lão ta nhe bộ răng nhọn hoắt, chỏ cái mõm vào chú vịt non và rồi... Chẹp chẹp, lão ngán ngẩm dông đi thẳng. Ôi! Chú vịt non thở hắt ra. Mình xấu đến nỗi, chó nó cũng chẳng buồn nhá nữa. Và chú nằm im thinh thích dưới làn mưa đạn chì, trong tiếng súng nổ râm ran. Chiều xuống đã lâu rồi mới được im ắng, nhưng chú vịt non vẫn còn chưa dám đứng dậy. Chú nằm rất lâu trước khi mở mắt nhìn quanh và vội vã trốn khỏi đầm lầy. Chú chạy qua các đồng cỏ, ruộng nương, gió lớn thổi ngược lại làm chú tiến lên rất khó nhọc. Đến tối, chú đi đến một túp lều nông thôn. Cái lều thảm hại đến nỗi không biết nên đổ về phía nào. Nó vẫn còn tạm đứng xiêu vẹo. Dòng tố nổi điên cuồng quanh chú vịt non, làm chú phải ngã ngồi lên trên đuôi để giữ thân cho vững, và cứ như thế ngày càng khó khăn hơn. Bỗng chú thấy cánh cửa lều vì mất một bản lề bị treo lệch sang để lộ một khe nhỏ có thể lách vào. Thế là chú bò vào trong lều. Đây là nơi ở của một bà cụ già. Bà sống ở đây với một con mèo và một con gà mái. Con mèo mà bà đặt tên là Fiston đã biết gồng lưng lên, rên gừ gừ, lại còn biết quắt mắt sáng ngời khi người ta vuốt ngược lông của nó. Con gà mái chân nhỏ và lùn, do đó có tên là Kít Kê Ki Lùn. Nó đẻ tốt, bà già yêu nó như yêu con mình vậy. Sáng ra, cả nhà trông thấy chú vịt non lạ lẫm. Mèo bèn gừ lên, gà mái thì cục te cục tác. Cái gì đây? Bà già hỏi, nhưng bà không nhìn rõ, nên lại tưởng là một chú vịt béo. Dớ được món bở rồi, mình sẽ có cái ổ trứng, chỉ cần nó không phải là vịt đực, để đó xem sao. Thế là chú vịt non được nán lại 3 tuần lễ xem sao, nhưng chú chẳng đẻ được quả trứng nào cả. Anh mèo tự cho mình là ông chủ nhà, còn chị gà mái là bà chủ nhà, nên lúc nào chúng cũng xưng là chúng tôi và thế giới. Chúng tự phong cho mình là một nửa quả đất và còn là cái nửa to hơn nữa chứ. Chú vịt non cho rằng nghĩ thế chưa đúng, nhưng quan điểm của chú thì chị gà mái không chấp nhận. Chị căn dặn. Mày có đẻ được trứng không?
Không.
Thế thì chỉ còn cách là câm đi. Còn anh mèo thì lại hỏi. Mày có biết gồng lưng lên gừ gừ và trợn tia mắt long lanh không hả?
Không.
Thế thì mày không được nói leo khi người lớn nói chuyện nghe chưa? Thế là chú vịt non đành ở trong xó của mình. Chú khó chịu và chợt nghĩ đến nơi dã ngoại và ánh mặt trời. Chú đặc biệt thèm bơi lội trên nước và không tự kìm được, bèn tâm sự với chị gà mái. Chị ta bảo, mày sao thế hả? Mày toàn ăn không ngồi rồi nên chỉ toàn có ý nghĩ ngông cuồng thôi. Hãy cứ đẻ trứng như gà, gồng lưng lên gừ gừ như mèo là êm ả ngay. Nhưng bơi trong nước rất thú vị, và thú vị hơn khi có nước tràn ngập đầu rồi lặn xuống tận đáy nước. Khoái gì cái trò ấy hả? Chị gà gắt, mày điên rồi, hãy thử hỏi anh mèo xem, ta chưa hề gặp loài động vật nào thông minh hơn anh ấy. Hỏi xem anh ấy có thích đâm đầu xuống nước mà bơi không? Ta không bảo ta đâu nhé. Hãy cứ hỏi ngay bà cụ chủ vậy. Chẳng có ai trên thế gian này thông minh hơn cụ ấy đâu nhé. Liệu xem cụ ấy có thích bơi hay lặn xuống nước ngập đầu không?
Bác không hiểu ý em rồi.
Vịt non đáp. Được, nếu ta không hiểu chú mày thì còn ai hiểu chú mày nữa.
Dù sao thì mày cũng đã tự cho mình là thông minh hơn cả anh mèo với bà cụ chủ già nua mà không so sánh với ta. Thôi đi, đừng có điên nữa. Hãy cảm ơn đấng sinh thành về những điều tốt lành mà người đã ban cho mày. Mày đã chẳng lọt được vào một ngôi nhà ấm áp. Mày đã chẳng được một tập thể có thể dạy dỗ mày nên dịch đấy ư. Mày là một thằng ngốc mà chẳng ai chơi với mày cả. Hãy tin rằng tao muốn tốt cho mày. Đúng là tao có nói nặng lời với mày đó, nhưng chính nhờ đó mà người ta mới nhận biết bạn bè ai tốt ai xấu. Mày chỉ nên cố tập gừ gừ như mèo, đẻ trứng như gà là hay nhất. Tôi nghĩ rằng tôi cần phải thoát ra ngoài thế gian bao la. Dịch đáp, à thế thì cứ đi đi, gà cáu. Thế là chú vịt non ra đi, chú bơi lội lặn ngập trong nước, nhưng các loài vật đều tránh xa chú vì chú xấu xí quá. Rồi mùa thu tới, lá trong rừng ngả màu vàng và nâu, gió cuốn lấy lá, làm lá tung bay nhảy múa khắp nơi. Rét đang về, mây chứa nặng các hạt mưa và các bông tuyết. Bên trong hàng rào quạ kêu quạ quạ. Chỉ nghĩ đến cái lạnh ấy, người ta cũng đã cảm thấy mình như bị đóng băng rồi. Chú vịt non còn gặp nhiều khổ ải nữa. Một buổi chiều, khi hoàng hôn rực rỡ đang ngã xuống từ trong các bụi cây, bay lên một đàn chim to, rất đẹp. Chưa bao giờ người ta thấy loài chim nào tuyệt mỹ đến thế. Lông chúng trắng tinh, cổ dài mềm mại, đó chính là bầy chim thiên nga. Chúng kêu lên bằng những tiếng đặc biệt và dang rộng đôi cánh rực trắng, bay lên để di trú đến những xứ sở ấm áp hơn ở bên kia đại dương. Chúng bay lên cao, cao mãi, làm cho chú vịt non xấu xí thấy có một cảm giác kỳ lạ, và chú quay tròn trong nước như một bánh xe, cổ vươn theo đàn thiên nga, kêu lên một tiếng rõ to và kỳ lạ đến nỗi bản thân chú nghe cũng thấy sợ. Ôi, chẳng bao giờ chú có thể quên được những con chim ấy, những con chim tràn đầy hạnh phúc ấy. Và khi chúng vừa bay mất hút, thì chú vịt non ngập ngay xuống đáy nước. Đến khi ngoi lên được mặt nước, thì chú cảm thấy vô cùng giận dữ. Chú không biết tên của những con chim ấy, nhưng chú quá yêu mến chúng như chưa từng yêu ai thế bao giờ. Chú không dám ganh tị với chúng. Sao một con vịt xấu xí như chú lại dám suy nghĩ cao xa như thế, trong khi chú chỉ dám mong mỏi được sống với đàn vịt nhà thôi mà cũng không xong. Mùa đông về, rét quá, chú vịt con phải bơi liên tục để khỏi bị đóng băng cùng nước. Nhưng cái vũng nước mà chú đang bơi ngày càng thu hẹp lại. Một lượt băng mỏng đóng trên mặt nước trôi vỡ ra. Chú vịt phải luôn luôn gồng đôi chân để cho nước không bị băng phủ kín. Cuối cùng, chú mệt quá, kiệt sức lả đi và bị đóng băng cứng vào dưới nước. Buổi sáng sớm, một bác nông dân thấy chú, bèn lấy guốc đập vỡ băng cứu chú, mang chú về giao cho bà vợ. Chú đã được cứu, tỉnh lại ở nhà lão nông dân. Lũ trẻ nhà chủ muốn chơi với chú, nhưng chú tưởng chúng định hại mình, bèn sợ hãi chạy vô vào dãy sữa tung tóe. Bà chủ la ầm lên, vỗ tay bồm bộp. Chú bay ngay vào thùng làm bơ, rồi nhảy vào thùng bột mì. Lúc mò ra ngoài được, thì trông chú mới lấm lem ngộ nghĩnh làm sao chứ. Bà chủ la lối và mang que cời lửa ra đuổi đánh, còn bọn trẻ thì chen lấn xô đẩy nhau đuổi bắt chú, vừa cười vừa la hét. Nhưng thôi, kể lại tất cả nỗi khổ nhục chú đã phải chịu đựng trong mùa đông rét căm căm ấy làm gì? chú lại trở về đầm lầy trong đám lau sậy khi ông mặt trời sáng chói và ấm áp đã quay trở lại. Bỗng chú vịt non dang được đôi cánh khá hơn, rộng hơn trước và bay được một quãng. Lát sau, chú đã tới một cánh vườn táo đang ra hoa. Những cây tử đinh hương tỏa ngát hương thơm, vương những cành cây xanh tươi đến tận bờ hào nước quanh co. Ôi, sung sướng xiết bao khi được ở trong vòng tay êm dịu của mùa xuân. Và trước mặt chú, có bà Âm Thiên Nga đang vỗ cánh, bơi nhẹ nhàng. Chú vịt non đã nhận ra những con chim huy hoàng ấy và cảm thấy một nỗi buồn vô hạn. Ôi, các ông chim quý tộc! Tôi sẽ bay đến chỗ các ông và hẳn các ông sẽ tàn sát tôi vì tôi dám đến gần các ông. Nhưng không cần đâu, thà để các ông giết đi còn hơn là bị lũ vịt cào cấu, lũ gà hành hạ, cô bé cho gà vịt ăn dẫm đạp và suýt chết cứng trong mùa đông. Nói rồi, chú bay xuống mặt nước, bơi về phía các con thiên nga tuyệt mỹ. Chúng đã trông thấy và sải rộng cánh bay về phía chú. Các bác hãy giết tôi đi! Chú vịt non khốn khổ nói, rồi gục đầu xuống mặt nước chờ đợi cái chết. Nhưng chú đã nhìn thấy cái gì dưới làn nước trong veo? Chú đã nhìn thấy hình ảnh của mình, nhưng không phải là một con vịt lông xám xịt, ngốc nghếch và xấu xí, gớm ghiếc. Chú đã biến thành thiên nga. Nếu được chui từ trứng thiên nga ra, thì việc nở trong sân nuôi gà vịt chẳng quan trọng gì. Chú rất tự hào về tất cả những sự lao khổ và hiểm nghèo mà chú đã phải chịu đựng. Như thế, chú lại càng thấy phải quý trọng niềm hạnh phúc và sự vinh quang đang tới. Rồi các bác thiên nga lớn bơi quanh và dùng mỏ vuốt ve cổ chú. Bọn trẻ con vào trong vườn, vứt bánh và hạt ngũ cốc xuống nước. Bỗng chú bé nhất reo lên. Kìa, có một con mới nữa! Thế là cả bọn khác thích thú reo lên. Ờ, phải rồi, có một con mới, thiệt mà. Rồi chúng vỗ tay nhảy múa thành vòng tròn, chạy đi tìm cha mẹ đến ném thêm bánh mì, bánh tráng xuống nước. Mọi người đều bảo, con mới là con đẹp nhất, nó non tơ và xinh xắn quá. Ba bác thiên nga lớn cúi đầu chào chú. Chú vịt non xấu hổ quá, rút đầu vào cánh. Chú cứ mê mẩn đi. Chú rất sung sướng, nhưng chú không kiêu ngạo, vì một tấm lòng tốt không bao giờ kiêu ngạo cả. Chú nghĩ lại, chú đã bị lăng nhục, xua đuổi biết bao nhiêu, mà giờ đây lại được nghe thiên hạ nói rằng chú tuyệt đẹp trong đàn thiên nga đẹp nhất của loài chim. Lúc này, các cây tử đinh hương vươn lên mặt nước đến tận đỉnh đầu chú, và mặt trời sáng chói, sưởi ấm, làm cho bộ lông chú xù lên, cái cổ mảnh mai vươn cao, và với trái tim tràn ngập hạnh phúc, chú reo lên. Khi còn là con vịt non xấu xí, chẳng bao giờ tôi dám mơ đến hạnh phúc như thế này.